Stefano Nguyễn Văn Vinh, tá điền 1813-1839. Thánh Stefano Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1823 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình ngoại giáo rất nghèo. Anh Nguyễn Văn Vinh tính tình hiền lành, thật thà, siêng năng làm việc. Anh cùng quê với Thánh Mới và Thánh Đệ. Vì nhà quá nghèo nên anh phải bỏ làng đến họ Kẻ Mốt thuộc xã Đức Trai làm mướn cho các gia đình có nhiều ruộng đất ở đấy. Vì nhà nghèo nên anh không được đi học. Trường học duy nhất trong đời của anh là anh được lui tới và anh rất thích thú theo học là trường dạy giáo lý. Chính nơi đây anh đã tập đánh vần và học truyền khẩu. Tuy anh ít học nhưng giáo lý và kinh hạt anh rất thuộc, và nhất là anh đã đem ra thực hành hàng ngày đời sống một cách nghiêm chỉnh. Mọi người trong làng đều thương mến anh vì đơn sơ chất phác, lại thật thà khiêm tốn với mọi người. Những người thuê mướn anh làm việc đều rất hài lòng với anh vì anh làm việc tận tụy, chu đáo như chính việc của nhà anh. Có lẽ vì nhà nghèo anh lại phải đi làm thuê làm mướn vất vả nên anh chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Bởi vậy khi bị bắt vì đạo lúc 25 tuổi thì anh vẫn còn là một thanh niên độc thân. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, khi quan quân kéo nhau về vây làng Kẻ Mốt để bắt cha Phêrô Nguyễn Văn Tự, thì quan truyền lệnh mọi người phải ra tập trung tại đình làng để kiểm tra. Quan bắt những người theo đạo Gia Tô phải bước qua thập giá. Nhiều người vì sợ hãi đã liều lĩnh bước qua. Đến lượt anh Nguyễn Văn Vinh thì anh mạnh bạo nói thẳng thắn rằng: "Tôi thà chết chứ không bao giờ tôi chịu đạp lên thập giá, vì tôi biết đạo Chúa là đạo thật." Nói xong anh còn quỳ xuống hôn kính thánh giá. Vì những lời xưng đạo của anh và nhất là vì cử chỉ hôn kính thập giá, quan tưởng anh là người Kitô, cho nên lệnh bắt anh đeo gông và xiềng xích chân tay rồi giải về phủ cùng với cha Tự và bốn chiến sĩ đức tin khác là thầy Mậu, thầy Úy, anh Mới, anh Đệ. Khi bị bắt, anh Vinh tỏ ra rất hoan hỉ và hãnh diện vì được coi là người Kitô giáo, mặc dầu anh chưa rửa tội, anh chưa là người Công giáo. Theo chứng thư của thầy Mậu và thầy Úy thì các thầy đã rửa tội cho cả 100 tù nhân ngoại giáo xin theo đạo Công giáo, trong đó có anh Nguyễn Văn Vinh cũng được lãnh nhận bí tích rửa tội và nhận thánh Stefano làm thánh bổn mạng. Có lẽ vì tính tình hiền lành thật thà lại yêu thích học hỏi giáo lý và kinh bổn nên Chúa đã thương ban cho anh được trở lại làm con cái của Chúa và nhất là được trở thành nhân chứng đức tin của đạo Thánh Chúa. Khi quan phủ cho lệnh giải về tỉnh nộp quan đốc tỉnh tra khảo anh có phải là người theo đạo Gia Tô không? Anh mau mắn trả lời: "Bẩm quan lớn, tôi thà chết chứ tôi không bao giờ bỏ đạo." Quan hỏi: "Anh bỏ đạo thì ta tha, nếu ngoan cố thì sẽ bị tra tấn và phải chết." Anh vẫn giữ vững lập trường sẵn lòng chịu tra tấn, bị đeo gông và xiềng xích rất nặng rồi tống giam vào tù cùng với các thầy Mậu, thầy Úy, anh Đệ và anh Mới. Trong nhà tù, các ngài tổ chức đọc kinh chung khuyến khích nhau can đảm chịu mọi khổ hình vì Chúa. Mỗi khi quan gọi ra trình tòa thì cả năm người cùng đi. Có lần quan bắt lính kéo anh Vinh qua thập giá thì anh cúi gò người xuống để hôn thập giá. Thấy cử chỉ như vậy thì quan bực mình cho lệnh nọc anh ra và đánh đòn. Máu chảy ra thấm ướt hết cả quần áo. Thế nhưng anh Nguyễn Văn Vinh vẫn can trường chịu mọi sự đau đớn một cách rất anh dũng. Thời gian kéo dài đã hơn một năm với nhiều lần khuyến dụ, với bao trận đòn, bầm da xé thịt, nhưng năm chiến sĩ đức tin của Chúa không hề lay chuyển niềm tin. Thất vọng với những người này, triều đình quyết định lại đem xử giảo cả năm người. Ngày 19 tháng 8 năm 1839, quan đốc tỉnh cho điệu cả năm người ra tòa, quan cho để thập giá một bên. Bên đối diện là dụng cụ tra khảo như kìm kẹp lò than đốt cháy bừng bừng. Quan đốc trịnh trọng tuyên bố: "Các anh bị giam cầm đã lâu ngày, chịu khổ cũng đã quá nhiều. Vậy giờ đây các anh hãy bỏ đạo, bước qua thập giá, ta sẽ cho về với gia đình, với vợ con." Thầy Mậu đại diện cho anh em, bình tĩnh trả lời: "Bẩm quan lớn, anh em chúng tôi đã quyết tâm trung thành với Thiên Chúa, nên quan lớn ra lệnh làm khổ chúng tôi hay bất cứ hình khổ nào khác, ngay cả việc giết chết chúng tôi cũng xin vui lòng chấp nhận. Còn việc bước qua thập giá và bỏ đạo thì xin quan lớn đừng bao giờ hy vọng chúng tôi bỏ. Chúng tôi vui mừng được chết để làm chứng cho đạo thánh của Chúa là đạo thật." Thầy Mậu vừa nói xong thì cả năm người đều quỳ xuống bái lại thánh giá và cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa xin cứu chúng con xin phó thác linh hồn trong tay Chúa." Quan đốc nhìn các ngài thất vọng, cho lệnh dẫn cả 5 người trở về ngục và nói lớn: "Trời ơi, bọn này cuồng tín quá rồi, không thể tha thứ được. Ta muốn tha bọn chúng mà chúng có muốn tha đâu." Lại một lần nữa, trước khi thi hành bản án, ngày 24 tháng 11, quan đốc lại gọi 5 người tới hầu tòa. Quang cảnh cũng vẫn như lần trước, cũng giao búa kìm kẹp trông lệnh cả người, nhưng các tôi trung của Chúa vẫn bình tĩnh, không hề tỏ dấu sợ hãi. Các ngài vẫn một lòng kiên quyết không bỏ đạo. Thầy Mậu thay anh em ôn tồn trình với quan: "Bẩm quan lớn, đã nhiều lần chúng tôi đã thưa là chúng tôi chỉ tôn thờ một Thiên Chúa là cha chung của muôn loài muôn vật. Ngài là vua trên hết các vua, là đấng chúng tôi mong ước được đổ máu ra để chứng tỏ lòng trung thành và yêu mến của chúng tôi đối với ngài." Nghe thầy Mậu nói, quan lớn thở dài không nói thêm gì nữa. Lần này không tra tấn, không đánh đập, không kìm kẹp, nhưng cho lệnh dẫn 5 người về ngục thất. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 1839, trước khi đem đi xử, quan đốc lại cho các ngài một cơ hội cuối cùng. Quan đốc âu yếm nhìn 5 chiến sĩ đức tin của Chúa và ôn tồn nói: "Ta rất thương mến các anh, ta không muốn giết các anh. Vậy đây là ơn huệ cuối cùng ta dành cho các anh. Bây giờ các anh không phải bước qua thập giá nữa, mà chỉ cần các anh đi vòng quanh cây thập giá để chứng tỏ các anh bằng lòng bỏ đạo thì ta cũng vẫn tha như thường." Những nhân chứng đức tin này nghe quan đốc nói chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi bảo nhau cùng quỳ gối đọc kinh sáng danh Thiên Chúa. Thầy Mậu thay anh em thưa với quan: "Bẩm quan lớn, chúng tôi mong ước được về với Chúa lắm rồi. Xin quan lớn cứ cho thi hành án lệnh của vua." Biết không thể thay đổi lòng tin sắt đá của các ngài được, nên quan đốc truyền lệnh đem xử tử. Đoàn quân hùng hậu dẫn các ngài ra pháp trường. Một anh lính mang tấm bảng viết chữ lớn đi trước, nội dung như sau: "Bọn gian ác này theo đạo Gia Tô, mặc dầu đã khuyên răn sửa phạt nhiều lần, nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố không chịu bước qua thập giá. Nay án lệnh vua truyền, bọn chúng phải xử giáo." Trên đường tiến ra pháp trường, thầy Mậu nhanh chân bước đi trước, 4 anh em hân hoan kiên cường bước theo sau. Dân chúng đi xem rất đông, trong đám đông nhiều người oán trách: "Những người này đều là dân làm, dân ăn, hiền lành, thật thà. Người ta có làm gì nên tội mà đem giết người ta như thế này? Không phải là bất nhân lắm hay sao?" Người khác lại nói xen vào: "Đạo Gia Tô cũng khuyên người ta ăn ngay ở lành, thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất muôn vật, nghe có lý lắm, sao lại cấm?" Có người còn nói thật lớn: "Các ông ơi, các ông chết thì nhớ cầu nguyện cho chúng tôi nhé, thật là tội nghiệp." Thầy Mậu vui vẻ quay lại đáp: "Chúng tôi về thiên đàng đây, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người." Đoàn quân đã tới pháp trường gần làng Cổ Mễ, mỗi vị đều bị trói chân trói tay vào cọc đã chôn sẵn. Rồi Lý Hình lấy dây thừng cuốn vào cổ, mỗi đầu dây có 2 Lý Hình cầm dây sẵn sàng. Đợi hiệu lệnh chiêng trống nổi lên, khi quan giám sát giơ tay ra lệnh thì các Lý Hình cầm 2 đầu dây siết thật mạnh cho tới khi các ngài tắt thở. Sau đó, để biết chắc là tội nhân đã chết thì lính đốt đầu ngón chân cái của các ngài. Thi hành xong mọi việc, quan quân kéo nhau về, các tín hữu đem thi thể các ngài về an táng nơi quê quán của mình. Thánh Mậu ở Kê La, Thánh Úy ở Đồng Tiến, Thánh Mới ở Phượng Vĩ, Thánh Đệ ở Phong Cốc, Thánh Vinh ở Hương La thuộc xứ Tứ Nê, tất cả đều thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn cả 5 vị nhân chứng đức tin này lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng các ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.